Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một cuối tuần, và đặc biệt kính chúc tất cả quý Phật tử một mùa Vu Lan an lành. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn 408-947-7717 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco, đường Center, 408-947-7717 408-947-7717. Trước khi vào chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng có nói với Khánh Thi là chọn một bài nhạc nhân mùa Vu Lan để gửi tặng tất cả quý Phật tử, nhạc phẩm Vu Lan Thắng Hội với tiếng hát của Carol Kim gửi tặng tất cả quý Phật tử. Sau đó chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng sẽ bắt đầu nhé. Còn bây giờ Vu Lan Thắng Hội với Carol Kim.
Và hôm nay chuông trống xa gần vui mừng, ngày chư tăng mang thất an cư khắp cùng, hoa muôn đoá trên tay cầm nét hân hoan, rạng rỡ yêu thương xanh màu y vàng. Và ngàn nơi với những ưu phiền oan sự, nhịp nhàng theo chuông thánh tan trong tiếng cầu, hương đang tiếp nhau dừng về đứng thế tôn hồi tương công hạnh của đấng Pháp kia. Đức mục kiền liên chi tâm cứu thân mẹ nơi hóa cung, đã nương lực chư thánh tâm. Hôm nay vì thần nguyện chốn đoa đầy, quỳ xin thánh lễ các ngài cầu thoát khỏi luân hồi từ đây. Mùa Vu Lan đã đến nơi rồi, hỡi nào xin hãy vẫn luôn nhớ cội ơn sinh dưỡng, vì những biển cát mênh mông chẳng biết bao giờ đếm được cho cùng. Một cành hoa dù trắng hay hồng đã cay đều mang theo hình bóng thân yêu của mẹ, chắp tay nguyện quỳ trước Như Lai, lòng hiếu muôn đời sao không đổi thay. Thần nguyện chốn đoa đầy, quỳ xin thánh lễ các ngài cầu thoát khỏi luân hồi từ đây.
vu lan đã đến nơi rồi, hỡi người dù phương nào xin hãy vẫn luôn nhớ cội ơn sinh dưỡng, vì như biển cát mênh mông chẳng biết bao giờ đến được cho cùng. Một cành hoa dù trắng hay hồng đã cay, đều mang theo hình bóng thân yêu của mẹ. Dưng dưng chắp tay nguyện quỳ trước Như Lai, lòng hiếu muôn đời sao không đổi thay.
Vu Lan Thắng Hội với tiếng hát Caro Kim mở đầu cho chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư Kim Phượng và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Để tri ân công lao trời biển của mẹ cha, ngày lễ Vu Lan là ngày mà mọi người con đều thành kính hướng về bậc sinh thành với tấm lòng biết ơn và hiếu nghĩa. Hôm nay tôi xin công hiến quý vị những đoạn khúc về ngày lễ Vu Lan. Thân giả giá phụ mẫu chi đi thế giá, có nghĩa là mạng sống, tình cảm, kiến thức của chúng ta đều do cha mẹ ta tạo nên. Hơi thở còn ra vào, nhịp tim còn đạp là chúng ta còn nợ ân tình này. Và nếu một người không biết đáp đền ân tình này là người con bất hiếu. Bất hiếu là vô nghĩa là vô nhân. Do đó chúng ta phải hết lòng thờ kính cha mẹ. Cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế. Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy. Kính thưa quý vị, cuối tuần này tất cả Phật tử chúng sinh sẽ cùng nhau mừng Đại lễ Vu Lan. Đại lễ Vu Lan là một ngày lễ đặc biệt quan trọng để tưởng nhớ tới công lao của Đấng Sinh Thành. Với tất cả những người cha, người mẹ trên thế gian này, trong suốt cuộc đời của họ, bất cứ lúc nào họ đều nghĩ cho con của họ như thể đó là điều hiển nhiên, như hơi thở hiển nhiên mà họ chưa bao giờ phải nghĩ đến việc có thở hay không còn thở. Từng giây từng phút họ luôn nghĩ về những người con của họ, như dòng nước luôn chảy về xuôi vậy, như những cánh nho nối liền với cây nho. Và để tri ân công lao trời biển của mẹ cha, ngày lễ Vu Lan là ngày mà những người con đều thành kính dâng lên hai đấng sinh thành với tấm lòng biết ơn và hiếu nghĩa. Là người con hiếu thảo thì ai cũng muốn thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Bởi lẽ trong kinh Vu Lan, Đức Phật đã từng dạy, dù vai trái cõng cha, vai phải mang mẹ, trải qua đến trăm kiếp nghìn đời cũng không sao trả đặng công ơn của những đấng sinh thành. Ơn cha nghĩa mẹ là một thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng mà người con nào cũng từng mang nặng. Khi Vu Lan về, chính là cơ hội cho mỗi người con tỏ bày sự hiếu ân đối với cha mẹ hiện đời và cha mẹ quá vãng. Ông nội của các cháu đã ra đi, tình phụ tử bao la rộng lớn, cha là biển trời mà con ôm ấp trong đời. Cha cho con cuộc sống, cho con tấm lòng, rất dìu con đi từ khi con ấu thơ. Cha là ánh sáng soi đường để con không lạc bước. Ngày hôm nay, chúng con đã mất đi người ba dấu yêu, con mới thấy tâm hồn trống trải. Có xa cha mới thấm thiết nỗi cô đơn. Đứa con côi nào không tủi thân khi thấy xung quanh mình, đâu đâu cũng có hình bóng của ba, nụ cười của ba, tiếng nói của ba. Đứa con côi nào không buồn say rứt khi màn đêm bao phủ bên mình, khi mà nhìn lại những lỗi lầm con phạm đến người, con không ngăn được giọt lệ rơi trên khóe mắt. Vì con là người lầm lỗi, con đã không biết đến công ơn cha mẹ biển trời lai láng. Vũ Lan đến cõi lòng con khoảnh khỏe, bóng người xưa như phảng phất đâu đây, một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy. Cha ơi bào thắm thía, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong, kính dâng lên hương hồn ông nội của các cháu. Và một vài lời. Với người mẹ của chúng tôi còn ở Việt Nam, ngày hôm nay bà đang tụng kinh để cuộc sống của bà được an tịnh. Tôi luôn luôn nhớ đến bà và mong là bà có những ngày tháng an bình trong những ngày tháng tới và nhất là vào mùa lễ Vu Lan này. Xin cảm ơn sự tham gia của quý vị ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình luật pháp trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm kia một vị thính giả gọi cho chúng ta hai lần nói về một cái hợp đồng liên quan đến vấn đề xây dựng. Hợp đồng là một cái văn bản có giá trị trước pháp luật giữa hai người hay nhiều người tạo nên để làm một cái việc gì đó. Cái người làm cái hợp đồng phải đủ trí khôn để mà bước vào hợp đồng. Những người mà không có đủ khả năng như là những người disabled, những người mất khả năng về trí nhớ, làm sao họ có thể bước vào một cái hợp đồng. Những người dưới tuổi vị thành niên không thể nào tạo một cái hợp đồng. Nhiều cái hồ sơ được xảy ra dưới cái dạng là cái người tuổi vị thành niên này đi làm những cái hợp đồng mua xe, và khi cái người dưới tuổi thành niên này đã không có đủ khả năng để trả những cái chi phí về cái xe này thì bắt đầu đưa ra tòa để mà chống trả, để mà tranh chấp. Những cái hợp đồng đối với những người dưới tuổi thành niên đó không có hợp lệ, và cái sự hợp đồng này nó phải có một cái sự đồng ý giữa hai người với một cái chủ đích nào đó. Mà tại sao chúng ta lại phải viết nó xuống? Chúng ta phải viết nó xuống là vì chúng ta không thể nào nhớ những gì chúng ta nói với nhau được. Và nhất là có những cái hợp đồng chúng ta không có lựa chọn là phải có giấy tờ thì nó mới có hợp lệ. Vì nếu không thì nó đó là một sự chống trả khi chuyện xảy ra ở trên tòa. Ví dụ như chúng ta đi mua nhà, nó liên quan đến đất, thì chúng ta phải viết cái hợp đồng. Chúng ta không thể nào nói bằng miệng. Hoặc là chúng ta mua bán những cái sản phẩm gì đó mà nó có giá trị trên 500 thì chúng ta phải viết cái hợp đồng. Rất là nhiều người mua bán thương mại, tiệm tóc, tiệm nail, tiệm tạp hóa, có khi quý vị chỉ nói qua bằng miệng rồi quý vị không có làm một cái hợp đồng, là vì cái sự quen biết, là vì cái sự thân tình, hay là vì cái sự không muốn chi phí. Tất cả những cái việc đó nó không cho quý vị cái sự bảo vệ trước pháp luật. Quý vị có thể viết cái hợp đồng đó, không ai bắt buộc mình phải đến luật sư mới có thể viết được một cái hợp đồng. Nhưng mà viết như thế nào nó là một cái vấn đề. Giống như ngày hôm qua cái vị thính giả đó nói, bây giờ trong cái hợp đồng tôi viết vào và nói với lại cái người xây dựng của tôi là nếu mà những người làm của chú của anh lên nhà tôi làm việc xong rồi té xuống gãy chân, họ không được quyền đòi bồi thường. Những cái hợp đồng như vậy làm sao nó có hiệu lực? Nó đã không hiệu lực ngay từ lúc bắt đầu rồi. Mình đâu có thể nào cấm cản cái người khác nói rằng là họ phải bằng lòng là nếu họ bị thương tích họ không được bồi thường. Nhưng viết như thế nào nữa nó là một cái việc mà chúng ta phải biết làm thế nào để viết cái hợp đồng nó cho đúng luật. Điều luật hợp đồng là một điều luật tiểu bang nơi mà chúng ta làm hợp đồng đó. Có bao nhiêu người làm cái hợp đồng từ ở California qua New York? Có bao nhiêu người làm cái hợp đồng từ ở Mỹ qua đến Hồng Kông, qua đến Việt Nam? Vậy thì điều luật ở nơi nào là điều luật mà mình cần áp dụng khi có những vi phạm về hợp đồng xảy ra? Vì thế khi mà những cái hợp đồng này được viết lên, nó phải hội đủ tất cả những cái điều khoản đòi hỏi bởi luật. nó phải hội đủ những cái điều kiện và những cái điều khoản mà hai người đã đồng ý với nhau. Nếu mình làm một cái hợp đồng mà cái hợp đồng đó nó không có đầy đủ những cái chi tiết đòi hỏi thời gian, mục đích, đòi hỏi về vấn đề hợp đồng là cái gì, tiền và những cái điều khoản khác. Có biết bao nhiêu cái hợp đồng nó dài từ 30 cho đến 100 trang. Vì thế chúng ta khi nói đến hợp đồng, chúng ta phải biết là cái loại hợp đồng đó chúng ta làm nó là hợp đồng gì. Và tạo ra một cái hợp đồng, nó phải có cái sự đồng ý giữa người bán và người mua, người bằng lòng cái điều khoản này và người chấp nhận cái điều khoản cũng như vậy. Rồi chúng ta phải có một cái gì đó để đánh đổi cho cái sự đồng ý đó. Tức là một đồng cũng được, 100 đồng cũng được. Hay là cái sản phẩm gì tùy theo cái hợp đồng mình muốn như thế nào. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề loại hợp đồng nào. Hợp đồng giữa hai người, hay là hợp đồng chỉ một người làm rồi một người hành động, hay là hợp đồng viết xuống, hay là hợp đồng có ý chỉ như vậy. Chúng ta không biết rằng là những cái hợp đồng này nó phải hoạt động và phải viết như thế nào tùy theo cái sự đồng ý của mình. Hầu hết là chúng ta có những cái hợp đồng giữa hai người đồng ý với nhau, phải không? Mình bằng lòng mua một cái xe, mình bằng lòng mua một cái xe đi ha, và mình nói rằng là ok, cái xe này nó như thế này, nó như thế kia, màu trắng, màu xanh, màu vàng. Nhưng mà lúc mà mình chấp nhận cái xe thì nó lại không phải như cái xe mình đã bằng lòng mua. Vậy thì làm sao? Mình phải làm gì để mà mình có thể vượt qua cái sự khó khăn của giữa hai người đang có? Không lẽ chúng ta bây giờ cứ đem nhau ra thưa mãi? Cho nên cái việc mà chúng ta nói về vấn đề hợp đồng đó, chúng ta cần phải biết nhé. Phải biết là hợp đồng nó hoạt động như thế nào. Nếu những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó nó không đúng với những gì mình bằng lòng, thì cái sự vi phạm hợp đồng đó nó xảy ra, đúng không? Và nếu cái việc vi phạm hợp đồng đó nó xảy ra, thì chúng ta bắt đầu phải làm gì đây? Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải điều đình, chúng ta phải cố gắng giải quyết nếu cái việc đó nó còn có thể làm được. Còn nếu không thì chúng ta không có lựa chọn là phải tố tụng nhau ở trên tòa. Tố tụng là một cái việc chúng ta không nên bước vào nếu không thể nào mà chúng ta giải quyết được những cái việc mà chúng ta đang có những cái sự khó khăn. Vậy thì nếu một người vi phạm hợp đồng mà người kia phải trả những cái chi phí, thì những cái chi phí như thế nào? Chúng ta nói đến những cái chi phí về thiệt hại, hoặc là chúng ta nói đến những cái việc phải làm, không thể nào không làm, hoặc là chúng ta có thể nói đến vấn đề thôi tôi bỏ nhưng mà tôi phải được bồi thường. Và khi đi đến cái lĩnh vực đó rồi, chúng ta không có muốn bỏ thời gian ra và mất bao nhiêu chi phí để chúng ta đạt được cái việc mà chúng ta muốn, vì nó rất là tốn phí và nó rất là mất nhiều thời gian. Ví dụ như chúng ta bây giờ mua một căn nhà trong một cái market, thị trường như vậy ha. Quý vị thấy thị trường mà mua bán nhà của chúng ta ngày hôm nay nó khó kinh khủng. Tại vì nhà thì ít mà người mua thì nhiều. Nhưng mà rồi chúng ta đang làm giấy tờ mua nhà, tự nhiên cái người mua họ nói, xin lỗi, từ những cái người bán họ nói thôi tôi không muốn bán nữa, nhưng mà cái lý do họ đưa ra nó không có được tốt cho lắm. Chúng ta là người mua, chúng ta rất muốn mua căn nhà đó, thì chúng ta bắt họ phải bán cho mình, chúng ta đưa họ ra tòa bắt họ phải bán căn nhà đó cho mình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta đi vào cái thị trường mà nhà thì nhiều mà người mua thì ít, và nếu cái người bán họ đã bán nhà, họ đã hợp đồng với mình đầy đủ, mình đã bằng lòng hết rồi, rồi mình quyết định mình không mua nữa, thì cái người bán họ lại là cái người bắt mình phải, bắt buộc mình phải mua căn nhà đó. Chúng ta gọi đó là specific performance. Đi đến cái chỗ đó. không có ai bằng lòng cả, không có ai vui cả. Tại vì những cái việc tố tụng đó, nó làm cho cái cuộc sống của mình không có được an bình. Vậy thì sao mình không làm một cái hợp đồng cho nó đúng ngay từ đầu, để cái người mà họ nhận cái hợp đồng đó, họ biết rằng là mình đã làm cái hợp đồng rất là chặt chẽ, đưa nhau ra thư chưa chắc gì họ có lợi. Vậy thì quý vị, liên quan đến hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Để quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Số thoại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi chúng ta nói đến những thiệt hại, nó có rất là nhiều loại thiệt hại lắm quý vị. Không phải chỉ là tôi mất đi 10.000 đồng tiền tiền deposit, tôi đòi lại cái tiền 10.000 đồng deposit đó, hay là tôi mất đi cái thời gian mà tôi có thể ở cái nhà này khi mà cái hợp đồng vẫn còn có hiệu lực, thì tôi đòi lại những cái tiền mà gọi là tôi đã trả lại kiểu thứ, tùy theo cái đòi hỏi. Có rất là nhiều những cái loại bồi thường. Một trong những cái loại bồi thường mà quý vị không muốn rơi vào đó là cái loại bồi thường coi như là một cái loại bồi thường phạt vạ đi. Tại vì cái hành động cái người kia làm nó quá đáng. Cái hành động nó quá đáng để mà nó làm cho cái người này bị thiệt hại quá sức. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về thiệt hại, chúng ta phải xem là cái thiệt hại nó như thế nào. Có những cái thiệt hại chúng ta không muốn đem nhau ra tố tụng, tại vì nó không đáng để làm. Nhá. Vì vậy, em và chúng ta phải coi là cái lý do mà cái người kia đã vi phạm cái hợp đồng như thế nào. Thứ nhất là chúng ta không muốn là cái tín dụng của mình không bị cái tín dụng của mình bị thiệt hại. Tại vì sao? Tại vì mình có được một cái tín dụng tốt ở trong cộng đồng thì chúng ta không muốn là đi đến cái chỗ vi phạm những cái điều khoản gì hết. Rồi chúng ta nghĩ đến cái sự liên hệ với nhau, đúng không? Quý vị làm việc với nhau, chúng ta có những cái sự thân tình với nhau, chúng ta muốn giữ cái sự thân tình đó. Mà nếu chúng ta đi đến cái chỗ tố tụng thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian. Rất là nhiều thời gian. Và chúng ta lại phải trả bao nhiêu tiền chi phí cho tất cả mọi vấn đề trong cái vấn đề tố tụng. Không phải chỉ là tiền luật sư phí không đâu, nhưng đó là một cái số tiền rất lớn. Rồi chúng ta phải bắt buộc làm, giống như là tôi nói, mình phải mua căn nhà, hoặc là mình phải bán căn nhà, hoặc là chúng ta đã vi phạm lệnh tòa. Vi phạm lệnh tòa thì chúng ta phải chống trả là tại sao chúng ta đã không làm theo lệnh tòa. Chúng ta có thể bị phạt, chúng ta có thể bị đến nỗi đi tù nữa, tùy theo cái vấn đề. Hả? Rồi chúng ta phải trả những cái chi phí, mà những cái chi phí đó nhiều khi nó rất là không có đúng với những gì mình suy nghĩ đâu. Rồi những cái chi phí như là bị phạt vạ đó, là punitive damage, chúng ta không muốn đi vào cái tình trạng đó. Cuối cùng chúng ta có thể bị mất mát rất là nhiều mà không đạt được kết quả gì hết. Vì vậy chúng ta cần phải tham khảo luật sư khi chúng ta muốn có được một cái hợp đồng cho nó vững chắc, để không rơi vào những cái tình trạng khi chúng ta đi đến cái chỗ là bị tố tụng, hoặc là chúng ta phải thương người khác. Ok, cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hợp đồng, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, luật tài sản, ngày hôm qua chúng ta nói về luật tài sản đúng không nhá. Quý vị xem lại những gì tôi nói như vậy, để quý vị xem rằng là quý vị đã đến lúc cần phải ngồi xuống nói chuyện về vấn đề lập một cái di chúc, hoặc là làm một cái bộ living trust nhé. Rồi chúng ta nói đến vấn đề uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ẩu đả, thương tích, ăn cắp. Tất cả những việc này chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho nó đúng với những điều luật đã được đưa ra. Nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc, một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên cha mẹ, bên ông bà, bên phụ thân phụ mẫu của mình nhé. Xin cảm ơn quý vị, kính chào quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an nha. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn 408-947-7717, địa chỉ văn phòng 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an. Và đặc biệt kính chúc tất cả quý Phật tử một mùa Vu Lan an lành. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Tạ ơn cha mẹ nhớ công sinh thành, từng đêm du hơi con ngủ nắm cơm,
từng khi con lành cha ngủ không đành,
từng đêm mẹ thương ôm con một mình.
Ta
Tạ ơn.